hướng về thánh tích của Phật giáo. Là người bước theo dấu chân Phật hơn 50 năm, được sống trong nhà Phật Pháp, được nương theo ánh sáng trí tuệ của Đức Thế Tôn soi đường dẫn bước, được an trú dưới bóng từ bi của Ngài, quả thật là vô vàn hạnh phúc cho tôi. Và đặc biệt trong năm vừa qua, hội đủ duyên lành, tôi được viếng thăm Ấn Độ, nơi đấng Từ Phụ đã từng hiện thân hoằng hóa độ sanh cách đây hơn 25 thế kỷ. Tìm đến đất Phật, đảnh lễ những thánh tích mà bậc thầy cao cả của chúng ta đã lưu lại cho những người con có nhân duyên căn lành với Ngài, thật vô cùng xúc động. Biết bao là tình cảm thân thương tràn dâng trong lòng tôi. Thiết tưởng ngôn ngữ khó diễn tả trọn vẹn tình cảm thiêng liêng cao quý dành cho bậc đại đạo sư của chúng ta, dù là đã cách xa hơn 2.500 năm. Tuy nhiên, gặp gỡ quý vị trong ngày đầu xuân, chúng tôi xin chia sẻ những niềm vui thanh thoát bắt gặp được trong phút giây thiêng liêng nơi đất Phật. Thiết nghĩ trao cho nhau nguồn vui đạo hạnh hay mùa xuân của tất cả những ai đang tiến bước trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Đến chiêm bái giường Lâm Tỳ Ni, đảnh lễ nơi vị thiên nhân sư hiện thân ra đời, lòng tôi tràn đầy xúc động. May mắn thay cho chúng ta, Ngài đã hiện hữu trên thế gian này. Hồi tưởng lại hình ảnh Đức Thế Tôn ra đời dưới cây vô ưu, hàng trăm đóa hoa tỏa hương thơm ngát chào đón ngày đản sanh của Ngài. Cảnh trí thật đẹp và hân hoan biết dường nào. Hoa vô ưu đón chào Ngài hay cũng muốn báo hiệu cho mọi người từ đây mọi lo lắng buồn phiền không còn nữa. Và quả đúng như vậy. Sử sách còn ghi lại những dấu ấn dễ thương rằng năm Đức Phật đản sanh, mùa màng tốt tươi, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, đất nước an lạc, thái bình, dứt sạch cảnh tương tàn thù hận. Phải chăng mùa xuân đã sống dậy theo chân Phật đến với người dân ấn thời bấy giờ? Ngoài giường Lâm Tỳ Ni, thánh tích làm háo hức lòng người con Phật là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đánh dấu sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta đều biết, đó là nơi Đức Phật thành đạo, thành bậc vô thượng chánh đẳng giác, nghĩa là Ngài đã tìm ra cuộc sống có giá trị vĩnh hằng, bất tử cho chính Ngài và cho mọi người. Và Đức Phật đã không giữ riêng cho Ngài sự hiểu biết siêu tuyệt ấy. Trên khắp miền ngũ hà của Ấn Độ, Ngài đã tận tâm tận lực khơi dậy mầm mống Bồ Đề cho những người có nhân duyên và dìu dắt họ cùng tiến bước trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Đức Phật thăng hoa tâm linh đến tuyệt đỉnh tại Bồ Đề Đạo Tràng và dẫn dắt hàng đệ tử từ thuở xa xưa ấy cho đến ngày nay. Mọi người ở khắp năm châu vẫn đang từng phút từng giây phát huy tâm trí theo ánh sáng trí tuệ của Ngài. Phải chăng những đóa hoa xuân đang nở thắm trong lòng người đang dấn thân theo nếp sống trí tuệ, từ bi, giải thoát của Đức Phật? Trở về Đức Phật, không thể không đến đảnh lễ thánh tích Lộc Uyển, nơi ghi dấu chân Phật đến thuyết pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như. Hình ảnh thánh thiền trang nghiêm của Đức Đạo Sư như hiện ra trước mắt chúng tôi. Ngài đang hướng về những người bạn đã từng một thời đồng tu khổ hạnh với Ngài. Năm vị ẩn sĩ này nghĩ rằng tu sĩ Cồ Đàm đã thoái chuyển, không tu được nữa, không xứng đáng cho họ tôn kính. Nhưng tướng hảo quang minh và phong cách uy nghiêm thanh thoát của Đức Phật hay đóa hoa trí tuệ, từ bi trong tâm trí Ngài đã toát ra sức thuyết phục kỳ diệu, khiến họ tự nhiên sanh tâm cung kính, cúi đầu đảnh lễ Ngài. Giường Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng và giường Lộc Uyển, ba thánh địa ấy theo kinh điển Đại Thừa ghi lại thì không phải chỉ là nơi lần đầu tiên Đức Phật Thích Ca ra đời thành đạo và chuyển pháp luân. Ở những nơi đó, chư Phật quá khứ Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni và Ca Diếp đã từng hiện hữu thành đạo và chuyển pháp luân. Trở về nơi mà ánh sáng trí tuệ của Phật Thích Ca và chư Phật đã từng bừng sáng, soi rọi vào lòng nhân thế những tinh hoa tuyệt diệu, dẫn lối đưa đường cho chúng ta bước vào vườn xuân trí tuệ, giải thoát hằng hữu vô cùng. Ai là người con Phật mà không hạnh phúc với mùa xuân tràn đầy đạo vị ấy nhỉ? Được trầm mình trong hương thơm của đạo pháp tại các thánh địa, chúng tôi chợt ước mơ có đủ thiện duyên sẽ tổ chức khóa tu gia hạnh tại Bồ Đề Đạo Tràng trong mùa thành đạo năm tới. Mục đích của chúng tôi là nhằm tạo cơ hội cho Phật tử năm châu trở về đất Phật, ngồi yên lặng chiêm nghiệm lại quá trình 21 ngày Đức Phật tư duy dưới cội Bồ Đề và đạt đến quả vị toàn giác. Thiết nghĩ tĩnh tâm thiền quán trong môi trường hội tụ trí tuệ của chư Phật, dưới ánh quang gia bị của các ngài dành cho đàn con mang ý chí ngược dòng sinh tử, tập bước đi theo con đường thánh thiện, chắc hẳn chúng ta sẽ tiếp nhận được phần nào dòng thác trí tuệ tuyệt luân của ngài. Theo dòng chảy của sự sống, xuân lại về, mang đến không khí xuân, cảnh vật xuân, gợi chúng tôi liên tưởng đến người xưa được phước duyên hưởng mùa xuân bên cạnh Đức Phật, và chúng ta ngày nay hành hương đến các thánh tích ghi dấu ấn của Đức Phật cũng cảm nhận được nguồn hỷ lạc kỳ diệu. Nguồn hỷ lạc có lẽ được Đức Phật gửi lại cho những tấm lòng thành luôn hướng về ngài trong đời này và mãi mãi muôn kiếp về sau, gắn bó với ngài trong tâm tư, trong hành động, trong cuộc sống, tạo thành mùa xuân vĩnh cửu ở khắp hành tinh này. Cầu nguyện quý vị luôn an trú trong mùa xuân vĩnh hằng của đạo pháp.